Nối tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thành Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thành Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái chữ, nó có hai từ ngữ, nó gọi là, xin lỗi, một cái từ ngữ mà có hai chữ, đó là quiet title. Quiet tức là yên lặng, title tức là chủ quyền. Quiet title tức là một người muốn lấy cái chủ quyền mà hiện giờ nó đang ở trong tay một người khác, chúng ta gọi đó là quiet title. Tại sao tôi đưa cái chữ này đến hôm nay là nó liên quan đến một cái vấn đề tin tưởng, cái vấn đề trust. Nhưng mà cái trust này đó nó xảy ra ở ngay cái lúc mà cái người mà đưa ra cái số tiền hay là đưa ra cái tài sản này tưởng là nghĩ là mình sẽ chết hay là mình sẽ chết, tức là tiếng Latin gọi là causa mortis, tức là vì cái tiền này đưa ra và cái chuyện này nó xảy ra khi mà cái người mà đưa cái tiền này ra để mà cho cái người khác, họ đang ở cái vị trí là sắp chết. Thì hai cái ông bà này lớn tuổi lắm rồi và sức khỏe thì không có được tốt cho lắm. Họ mới làm bạn hay là làm quen với lại hai cái anh chị này. Và hai cái anh chị này làm quen với hai ông bà này cũng một vài năm. Họ giúp cho hai ông bà này làm những cái việc như là nấu ăn, như là dọn dẹp cái căn hộ của hai ông bà này, như là đưa ông bà này đi mua đồ ăn, là cái đồ thứ. Thì sáng ngày hôm đó, cái cô vợ trẻ này mới qua nhà hai ông bà lớn tuổi này và thấy rằng là cái ông này, ông đang nằm ở dưới đất và máu thì chảy. Cô mới gọi cho bác sĩ của cái ông này. Thì bác sĩ của ông này nói là phải đưa cho cái ông này tới nhà thương ngay tức khắc, tại vì có lẽ là ông sắp chết rồi. Thì cái cô này, cô mới nói là để tôi đưa ông đi nhà thương. Thì trước khi cô này nói đưa ông đi nhà thương thì ông nói là làm ơn mang cho tôi vô cái phòng ngủ của tôi, mang cho tôi cái hộp mà như vậy đó, và những cái cuốn sách của nhà băng, tức là cuốn sách mà ông này dành tiền trong đó, đưa đi cho tôi. Thì khi cô ta đưa cho ông ta thì ông ta nói đây, cô cầm lấy đây để mà cô lo cho vợ của tôi. Sau khi tôi đã chết, tất cả những gì vợ của tôi muốn thì là cô lo cho vợ của tôi với những cái số tiền này. Thì lúc đó cái cô này cố cầm cái hộp đó và những cái cuốn sách nhà băng đó trong tay cô ta, rồi cô ta đưa ông này đến nhà thương. Thì ngày hôm sau ông này ông mất. Thì sau khi ông này ông mất thì cái cô này cô ấy cũng muốn tiếp tục lo cho bà vợ của ông này được một tháng. Đến lúc đó thì bên phía gia đình của bà này bắt đầu đứng ra để mà làm probate, tức là vô tòa tài sản, yêu cầu tòa tài sản chỉ định cho cái người này, cái người mà họ đang đặt đơn đó, nói rằng là họ là cái người thân cận của cái bà này, họ có cái quyền được quản lý cái số tiền của cái tài sản ông này để lại, và họ xin cho được cái quyền để mà chăm sóc cái bà cụ này. Thì lúc đó cái người cầm cái hộp này, tức là cái cô này, cô mới đặt một cái đơn vào trong tòa, ông cố xin tòa rằng là cho cô được yên lặng lại cái chủ quyền của những cái tài sản cô đã cầm trong tay, vì ông ấy đưa cho cô ấy, ông ấy tin tưởng cô, ông nói cô là dùng cái tiền này để mà lo cho bà vợ của ông mà, cho nên vì vậy cho cô được quyền giữ lại cái số tiền đó để lo cho cái bà cụ này. Và cái người đứng ra đại diện cho phía bên gia đình bà cụ này cũng muốn được lấy lại cái tài sản mà cô đang cầm trong tay, cũng muốn được yên lặng lại, quiet title, cái chủ quyền đó, để mà lấy cái số tiền đó lại để mà lo cho cái bà cụ này. Tức là hai bên họ đều thưa y nhau như nhau. Và cái hồ sơ này lúc đó là 1960, và cái số tiền ông ta để lại là khoảng trên $100,000. Tức là quý vị biết nhiều lắm chứ không phải là ít. Và tòa sơ thẩm sau khi đã dựa trên những cái gì hai bên đưa ra mới cho cái quyết định rằng là cái người đứng ra đáng được cái cầm cái số tiền đó, cái hộp đó, là cái người đứng ra đại diện cho cái bà cụ này bên phía gia đình của họ, chứ không phải là cái cô mà cố chăm sóc cho ông bà này bao nhiêu ngày tháng nay. Và cô này cố kháng cáo. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Khi cố kháng cáo thì hồ sơ lên trên tòa kháng cáo và chánh án ở tòa kháng cáo mới nhìn vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Và chánh án ở tòa kháng cáo chỉ đưa ra một cái vấn đề thôi, họ không đưa ra tất cả mọi cái vấn đề, tại vì kháng cáo nó có 2-3 vấn đề trong cái hồ sơ này. Họ chỉ đưa ra một cái vấn đề, họ nói rằng là cái món quà mà cái ông này ông đưa cho bà này đó, nó có phải là cái món quà đưa cho cái, xin lỗi, cái món quà mà cái ông này ông đưa cho cái cô này á, có phải là cái món quà đưa cho cô trên cái diện tin tưởng để mà cái sự bốc phúc lợi đó cho bà vợ của ông ta hay không? Và cái cô này cô không có một cái phúc lợi gì để mà thừa hưởng cái tài sản này hết, khi mà ông ta đưa cái tiền này cho cái bà, cho cái cô này để mà cô lo cho vợ của ông này. Thì cái cô này cô ấy nói rằng là trong cái việc mà ông này ông ấy đưa cho cô cái món quà đó đó, nó là cái món quà trước khi ông chết á, thì đó là cái món quà đưa cho cô ấy, nó không có cái gì gọi là cần phải phân tích, cần phải nói tới nữa. Nhưng mà chánh án là tòa kháng cáo nói chúng tôi không thể đồng ý như vậy được, tại vì ở trên tòa có những cái bằng chứng, có những cái dữ kiện mà khi mà quý vị ra tòa sơ thẩm quý vị đã đưa ra, và những cái bằng chứng, những cái dữ kiện đó nó cho tôi thấy rằng là cái việc này nó không thể nào xảy ra như là một cái món quà của một người sắp chết đưa cho cái cô này, mà là cái tiền mà cái ông này ông để lại cho cái cô này dựa trên cái việc mà ông tin cái cô này để mà dùng cái tiền đó để mà nuôi cái bà vợ yếu ớt, bà vợ đã lớn tuổi của ông ta còn sống lại. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi đang nói về những vấn đề liên quan đến Living Trust, đến di chúc, đến giấy tờ về sức khỏe, đến những giấy tờ về ủy quyền.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Tôi định hỏi chị đó.
Nhưng mà cái vấn hỏi nó vang quá.
Ồ, xin lỗi nha.
Sao?
Rồi, như vậy, như cái câu chuyện của chị nói đó, thì thí dụ như cái người đó họ, nếu mà cái ông kia ổng mến cái cô này giúp đỡ, thì ổng sẽ viết cái đại khái như là cái will hay
cái trust.
Thì phải viết về cái will đó.
Đúng rồi.
Đó, nếu mà không đó thì cô này có thể là cô dính dáng trong cái sự murder, là có thể là đẩy ông té hoặc là đẩy ông chết sao.
Ok. Cái đó
đó có thể, cái đó là một cái âm mưu giết người rồi. Người ta có thể đặt ngược lại như vậy.
Ok. Cái giả thuyết của anh đó nó cũng có một cái phần nào đó chứ. Ha? Nhưng mà trong cái hồ sơ này đó, họ cũng nói một cái phần nào trong cái vấn đề đó, nhưng mà nó không phải như vậy, nó khác một chút nữa. Cho nên khi mà cái hồ sơ này lên trên tòa kháng cáo á, thì tòa kháng cáo họ phân tích những cái chuyện đã xảy ra ở tòa sơ thẩm để cuối cùng họ đi đến cái kết luận và cái kết thúc rằng là cái cô này á, cô có đáng được cầm cái số tiền này hay không. Rồi anh sẽ thấy rằng là luật làm việc như thế nào khi mà tôi nói hết cái câu chuyện này. Nhưng mà cảm ơn câu nói chuyện của anh, câu hỏi của anh và là câu nói của anh trong cái vấn đề này nhé. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 947-7030. Ở tòa sơ thẩm, những cái bằng chứng đưa ra cho thấy rằng là cái cô này á, cô ấy thưa rằng là cô ấy có những cái sự liên hệ tốt đẹp với hai ông bà cụ này, và cô đã làm những cái hành động tốt với hai ông bà cụ này. Và cái sự liên hệ giữa hai người này, tức là hai cặp vợ chồng, một cặp vợ chồng già, một cặp vợ chồng trẻ này đó, về sau này nó hơi không được friendly lắm, và cái nó bị strain, tức là nó bị hơi áp lực một chút. Tại sao mà Toàn nói như vậy? Tại vì là ở phía bên kia, cái phía bên gia đình của cái bà cụ này, tìm những cái hồ sơ liên quan đến cái cô này, họ thấy rằng là cô này á, cô ấy đã làm một cái hồ sơ kiện cái ông này, cái ông cụ già đó. Cô ấy thưa rằng là ông ta đã đánh cô ta. Tức là nếu mà ông ấy thưa như vậy thì họ đâu có được một cái sự liên hệ tốt đẹp, đúng không? Và thứ hai nữa rằng là cái ông này á, ông ấy đã nộp đơn vào trong tòa, ông cụ này ông nộp đơn vào trong tòa để mà ông ấy trục xuất cái cô này và chồng cô ta ra khỏi nhà của ông bà này, tức là unlawful detainer. Và trên tòa cũng có những cái bằng chứng cho thấy rằng là cái ông này ông ấy rất là cẩn thận với tiền của ông ta. Ông ta không bao giờ tiêu một đồng nào hơn, một xu nào hơn trên vấn đề sức khỏe của ông ta hết. Làm sao mà tòa có thể thấy những cái vấn đề này? Là vì bác sĩ của ông ta ra là nhân chứng, nói rằng là ông ta không bao giờ muốn đi nhà thương, ông ta không bao giờ muốn trả cái tiền bác sĩ tính ông ta. Lúc nào ông ta cũng điều đình để mà ông ta phải trả, ông ta được trả ít hơn. Và vì vậy họ không nghĩ rằng là, và họ không nghĩ rằng là cái ông bà cụ này, nhất là cái ông cụ này, ông ấy tiêu tiền hay là ông đưa tiền cho cái cô này dễ dàng như vậy được. Ok. Thêm vào đó, bà cụ này vì tuổi già, vì bệnh hoạn, bà ấy không thể nào giúp đỡ cho chồng của bà được. Và khi mà ông này ông ấy đưa cái hộp tiền cho cái cô này.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, dạ em chào luật sư. Em có câu hỏi là nếu như mà mình có một cái credit card, mà cái credit line là chẳng hạn như 5.000 đi luật sư, mà mình xài lúc nào cũng sát nút đó. Nhưng mà rồi người cái hãng credit card biết mình xài sát nút thì vẫn ok, nhưng mà có cái lúc mà mình có tiền mình trả gần hết rồi, tức là mình trả gần như hơn 100%, thì cái hãng credit card có quyền mà cắt cái credit card của mình và không cho mình nữa, luật sư, giống như họ nắm đầu cán rồi đó luật sư.
Cái câu trả lời là có, hoàn toàn có quyền.
Ồ.
Dạ. Nhá. Ok.
Dạ. Là mình không có làm gì được hả luật sư?
Không, mình không làm gì được hết.
Dạ, dạ.
Nói thêm một chút là tại vì họ có quyền nhìn vào cái tín dụng của mình, và họ thấy là cái cách xài tiền của mình nó có thể đi đến cái chỗ là mình không thể nào trả nổi cho họ, cho nên họ có quyền cắt đứt trước nhé. Có quyền, hoàn toàn có quyền, ok?
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Cảm ơn câu hỏi của anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình chống vị trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị thì gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số phòng Empire Law Offices, hoặc quý vị có thể gọi trong giờ phát thanh ở 6 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ tối ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì tránh án ở tòa mới nói rằng là khi mà cái ông này ông đưa cái số tiền này và cái hộp này cho cái cô này đó, ông đâu có cái ý định là ông cho cô là món quà đâu. Nhưng mà cái ý định của ông ta là để bảo vệ cái người vợ của ông ta, và là giữ lại cái tiền này để mà khi mà ông ta ở trong nhà thương, cái số tiền này dùng cho người vợ, và sau khi ông ta chết dùng cho cái sự sống của bà vợ, cái cuộc sống của bà vợ. Tất cả những cái việc này nó xảy ra là dựa trên cái lời khai của cái cô này. Nói như vậy thì không biết quý vị có suy nghĩ hay không, nhưng mà hầu hết á, những cái hồ sơ mà được thắng ở trên tòa nó nhờ vào cái lời khai của cái bên đối phương. Vì quý vị biết khi mà ra tòa về vấn đề tố tụng á, thì cái lời khai đó nó xuất hiện từ cái trí óc và từ cái việc xảy ra mà chính cái người đó biết được, cảm nhận được hay đã làm. Cho nên nếu mà chúng ta không nói sự thật, hoàn toàn là sự thật, thì nó sẽ trở thành một vấn đề sai. Đó là lý do tại sao chúng ta có những người nhân chứng ở trên tòa để mà giúp cho chánh án thấy rằng là cái việc khai, cái việc thưa kiện ở trong cái hồ sơ đó nó phải được quyết định như thế nào. Và thêm vào đó, chánh án họ nhìn vào cái cách mà cái người nhân chứng ngồi trên cái ghế đó đang khai những cái lời khai, ngay cả cái người mà đưa kiện hoặc là cái người bị kiện, cả những cái việc họ làm đều được cái sự chú ý bởi người chánh án từng ly từng tí một. Vì nếu mà nó khi đến cái chỗ mà bây giờ chánh án phải tin ai thì họ phải nhìn vào cái hành động của cái người khai, cái người đang ở trên cái ghế chứng nhân đó. Đó là cái lý do tại sao mà có những cái hồ sơ mình nghĩ rằng là tôi không nói gì sai cả mà tại sao tôi không có thắng. Là vì nhiều khi cái cách mình nói hay cái việc mình làm đó nó sai, cộng thêm với tất cả những cái chi tiết khác nữa. Tôi nói không chỉ là vì cái đó không đâu, vì những cái giấy tờ trong tòa, những cái bằng chứng nữa nó cộng lại nhé. Thì tòa kháng cáo mới nhìn vào những cái dữ kiện ở trên tòa, và tòa kháng cáo này là hầu hết là tùy và dựa vào cái lời khai của cái cô này cố phản kháng cái hồ sơ. Thì họ nói rằng là nếu mà cái ông này ông ấy muốn cho cái cô này thì ông chỉ cần đưa cái hộp, ông nói đây là cái món quà tôi đưa cho cô giữ lấy rồi cô xài rồi cô giúp cho vợ tôi. Nhưng ông lại nói rằng là lo lắng cho vợ tôi và tất cả mọi thứ vợ tôi cần sau khi tôi ra đi, cho tòa thấy cái ý định của cái ông này rằng là ông ấy dùng cái cô này là cái người ông ấy tin tưởng để mà chuyển cái tài sản này cho cô ta để giữ lại cho bà vợ, chứ không phải cho cô ta cái món quà này. Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Nếu mà ông này ông ấy muốn cho cô ta thì ông nói đây là cái món quà tôi cho cô giữ đấy, rồi cô giúp cho vợ tôi làm những cái việc hay là giúp cho bà ấy kiểu thứ. Vì cái lời nói mà ông này ông nói, vì cái lời khai mà cô này cô khai, vì cái trường hợp nó xảy ra chung quanh cái việc mà cái sự tin tưởng này được tạo nên. Đây là một cái gọi là cái sự tin tưởng bằng miệng, tức là oral trust. Ông ta, tại sao ông ta không viết cái will? Anh hỏi tôi tại sao ông ta viết cái will. Đó là lý do tại sao tôi luôn luôn khuyến khích tất cả mọi người có tài sản hãy làm di chúc, hãy làm trust để mà tránh đi những cái trường hợp như vậy. Nếu ông ta có cái will thì cái chuyện này nó đã không có xảy ra. Và vì cái lúc ông ta té xuống, ông ta sắp chết, ông ta chỉ còn có cách đó nữa thôi. Ông ta, những cái lời nói của ông ta lúc đó là những cái lời nói thật sự. Tại vì ông ta sắp chết rồi, ông ta đâu có tạo ra cái lời nói khác nữa. Và vì cái cô này khi cô ấy ra khai, cô cũng khai những cái lời nói ông ta nói. Và từ cái lời ông ta nói, chánh án họ mới dựa vào cái việc đó và họ quyết định rằng là ông này ông ấy chỉ đưa tiền cho cô này trên cái vấn đề là ông tin tưởng cô để nuôi vợ ông thôi, chứ không phải là ông cho cái cô này cái số tiền đó làm món quà. Ông nào tôi đã trả lời cái câu hỏi ở đây anh nói. Còn cái vấn đề mà anh nói rằng là thưa cô này cô ấy murder, không phải. Tại vì trong cái hồ sơ này tôi chỉ biết rằng là ở trên tòa nói rằng là cái ngày sáng hôm đó cô ta tới nhà ông ta thì cô ta thấy ông ta té xuống và ông ta đang bị hemorrhaging, tức là cái người ông ta đang bị chảy máu. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói đến vấn đề ông này bị murder thì tôi tin rằng là lúc đó cảnh sát sẽ mở cuộc điều tra. Và thêm vào đó, quý vị, nếu quý vị biết, quý vị để ý thì là tất cả những người ra đi, tức là những người chết, nếu mà không chết vì bệnh, không chết trong nhà thương thì là đều có những cái sự khám nghiệm để mà thẩm định là cái người đó chết vì vấn đề gì, và từ đó họ mới làm được cái giấy tờ là cái người đó chết vì vấn đề gì. Và trong trường hợp này tôi không nghĩ cái cô này cố giết ông này để mà lấy số tiền đó. Tại vì có thể ngay lúc đó ông cố không biết là ông ta có đến nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu ông ta có nhiều tiền như vậy mà cô biết thì có lẽ cũng có thể xảy ra cái việc mà anh nói vậy. Nhưng mà có lẽ chuyện nó xảy ra nhiều hơn là trong phim hơn là trong thực tế. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Vì tòa sơ thẩm đã quyết định rằng là cô này cố câu trả lời thứ hai. Cô này cô ấy có cái chủ quyền trước pháp luật với cái số tiền này. Nhưng cái câu hỏi còn lại là chánh án ở tòa sơ thẩm có cho cái cô này, xin lỗi, có cho cái người gia đình của cái bà cụ này được quyền lấy cái khoản tiền này lại không? Thì luật nói rằng là khi đưa một cái hồ sơ ra tòa về vấn đề quiet title thì mình phải nhìn xem rằng là cái người chủ đó là cái người chủ về cái equitable title, tức là chủ về cái tiền, cái equitable là cái tiền đó, hay là chủ trên pháp luật, tức là legal title. Hai cái nó khác nhau. Cái cô này, cô xin lỗi, chánh án là tòa kháng cáo nói rằng là mặc dù là cái hành động của cái cô này, tức là cái đơn kiện của cô này đó đã nộp trước khi cái bà này bà ấy chết, về sau này bà ấy chết thưa quý vị, và bà ấy chết trước khi cái hồ sơ này mang ra xử, và khi bà ấy chết thì cái khoản tiền đó đó nó không còn là được quyền nằm trong tay của cái cô này nữa, mà nó phải được trở thành cái tài sản của cái estate, của cái tài sản của cái ông bà này. Và nếu nó trở thành cái tài sản thì cái người đứng kế vị cái ông bà này là cái người được quyền lãnh cái tài sản đó. Và khi mà cái người đứng kế vị ông bà này mà được cái quyền, xin lỗi, cái người đứng kế vị cái ông cụ này được cái quyền cầm cái tài sản ở trong tay để lo cho cái bà cụ này, thì cái tài sản trong tay cái người đó chỉ là để cầm trong cái sự tin tưởng đưa ra từ cái ông cụ này cho cái cô đó thôi, chứ không phải là cô ta có cái quyền với cái tiền đó. Vì thế cái sự khác biệt là legal title và equitable title trong cái hồ sơ này. Và khi cái bà cụ này bà chết đi thì cái người cầm cái tiền đó trong tay là trust, họ chỉ là trustee thôi chứ họ không phải là chủ của cái tài sản đó. Đó là lý do tại sao trong một cái trust quý vị có người trustor, tức là cái người lập trust, quý vị có cái người trustee là cái người làm trust tin tưởng ở cái người đó và giao cái tài sản của cái người lập trust cho cái người đó để cái người đó cầm cái tiền đó và làm những cái việc cần thiết, để rồi cuối cùng cái số tiền đó phải chia cho những người beneficiary, tức là những người đứng thừa hưởng gia tài. Và nếu chúng ta là những người có những cái tài khoản ở California, nhà, những cái tài khoản lớn hơn 150,000, chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề làm trust để mà chúng ta chỉ định cái tài sản này nó đi về ai. Có những người khi mà họ để căn nhà lại, họ nói rằng là tôi muốn cái căn nhà này không để cho người khác, khi mà tôi mất đi mà để lại cho con tôi, nhưng tôi không muốn cho con tôi nó đứng chủ quyền, tôi chỉ muốn nó được cái quyền ở trong cái nhà này suốt cuộc đời của nó thôi, và không ai được quyền bán cái căn nhà này hết. Đó là cái lời chỉ định. Hoặc là có những người nói tôi để dành tiền lại cho con tôi, nhưng mà con tôi không được lấy tiền này cho đến lúc nó 25 tuổi, vì 20 tuổi mà nó được mấy trăm ngàn đồng đô la thì nó đi mua cái xe Corvette trước. Đó là cái lời chỉ định, và cái lời chỉ định nó chỉ có hiệu lực khi quý vị viết nó xuống ở trên cái văn bản Living Trust. Dĩ nhiên là những cái lời quý vị nói, có nhiều người, không phải là cái ông này không đâu, rất là nhiều người họ đến phút chót họ bắt đầu họ nằm trên giường bệnh, họ nói rằng là tôi muốn để cái này lại cho con gái tôi hay là cho con trai tôi hay như thế nào đó. Quý vị đến cái lúc đó, cái lời nói đó, nếu mà không có cái sự phản đối thì nó ok, không sao hết. Nhưng mà nếu mà có 2, 3, 4 người con mà có một người không bằng lòng thì cái sự phản đối bắt đầu nó làm lớn ra, là bắt đầu phải đem ra tòa, là phải làm đủ mọi thứ việc cho đến khi quyết định được rằng là cái người mà đã để tài sản lại đó, cái ý định của họ như thế nào. Ngày hôm nay họ đâu còn ở đây nữa đâu để mà cho mình biết là họ muốn cái gì. Họ muốn cái gì đó chỉ là chung quanh những cái dữ kiện đã xảy ra trong thời gian đó, và từ lúc cái chuyện đã xảy ra đó thì có biết bao nhiêu người đứng đó hoặc là không có ai đứng đó để mà lên trên cái ghế ở trên tòa đó làm nhân chứng. Rồi thì tòa lại phải dựa vào những cái dữ kiện chung quanh, chúng ta gọi là circumstantial evidence chứ không phải là direct evidence. Direct evidence là những cái tờ văn bản di chúc hoặc là những tờ văn bản trust mà quý vị làm. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 hoặc là trong giờ làm việc của chúng tôi, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến di trú, đến trục xuất, đến công dân làm công dân Hoa Kỳ, đến bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh gia đình. Chúng tôi làm những vấn đề về hình sự, uống rượu lái xe, ẩu đả trong trong gia đình, ẩu đả ngoài công cộng, vấn đề ăn cắp, ăn trộm, cướp bóc. Chúng tôi làm những vấn đề về hợp đồng, hai người vi phạm hợp đồng về vấn đề thương mại, vi phạm hợp đồng về vấn đề mướn, thương mại mướn căn hộ, tất cả những vấn đề liên quan đến hợp đồng và những vấn đề liên quan đến tố tụng. Tố tụng là civil litigation. Rồi quý vị có những vấn đề liên quan đến estate planning, vấn đề living trust, vấn đề di chúc, tất cả những vấn đề liên quan đến unlawful detainer, những vấn đề liên quan đến khai phá sản, những vấn đề liên quan đến đụng xe, personal injury, thương tích ở những vấn đề khác. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 hoặc là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 55 đường East Empire Street, ở góc đường số 2. Tôi quên một điều là như tháng này tôi chưa có nói để cho quý vị biết là ngày nào chúng ta bắt đầu nói về cái lớp học để thi thử để trở thành công dân Hoa Kỳ. Mấy ngày hôm nay tôi cũng chả biết làm sao để mà có thể nói cho quý vị biết được, tại vì là cái thời gian nó đi mau quá, sức mau. Ngày Chủ nhật là 22 Tây hả? Chủ nhật 22 Tây ha? Chủ nhật 22 Tây chúng ta làm một cái bài thử về công dân Hoa Kỳ nhé. Chúng ta làm từ 12 giờ đến 1 giờ đi. 12 giờ đến 1 giờ Chủ nhật ngày 22 Tây tháng 9. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để đặt tên và số điện thoại. Xin gọi 408-947-7717 Chủ nhật ngày 22 Tây tháng 9 từ 12 giờ đến 1 giờ. Tôi mong rằng là có nhiều người sẽ dùng những cái cơ hội này để mà coi lại, review lại, xem lại những cái câu, những cái lịch sử Hoa Kỳ quý vị đã học được, để quý vị có thể đi thi làm công dân Hoa Kỳ. Làm công dân Hoa Kỳ có rất là nhiều phúc lợi, cho nên đừng để lỡ cơ hội. Và cái việc này nó không tốn quý vị đồng nào cả. Tôi để thời gian ra để giúp cho quý vị có cơ hội duyệt qua những cái câu hỏi, viết những cái câu viết mà người ta có thể cho quý vị ở trong cái bài thi về công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, xin nhận tên và số điện thoại lại. Và xin cảm ơn sự sống ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành.